Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi thầy kể mấy cái chuyện tâm linh ở Canada quý vị nghe. Chuyện này báo đăng đàng hoàng. Đặc biệt câu chuyện thứ nhất là ở Toronto, tức là gia đình này có hai vợ chồng, hai đứa con. Người chồng thì làm ngân hàng, người vợ thì làm thu ngân cho một cái hãng bán xe hơi, thì coi như là kinh tế là tương đối gia đình là khá giả, tương đối có hai đứa con. Đứa lớn đó là 6 tuổi, đứa nhỏ bốn tuổi, đứa trai đứa gái. Thì không biết cái chuyện trong ngân hàng đó mâu thuẫn xích mích thế nào, nhưng mà người chồng đã bắn chết người đồng nghiệp của ngân hàng đó. Anh về nhà anh bắn bà vợ anh chết luôn. Nhưng mà còn hai đứa con, chắc có lẽ là anh thấy rằng ba cái người mà anh giết họ đó nó có một cái gì để anh sợ quá, anh không dám bắn hai đứa con nữa. Thế anh quyết định là giết hết. Sau đó anh mới chở hai đứa nhỏ vô rừng bò. Nhưng mà cái khu rừng, cái chỗ hai đứa nhỏ đó thì không có nước, không có thực phẩm. Tức là ý anh muốn bỏ cho hai đứa nhỏ đó chết, nhưng mà không có đủ can đảm để bắn, thì chở như vô rừng bò. Thì quý vị biết rằng mình nhịn đói thì được, chứ còn nhịn khát thì không có được. Thế bây giờ đó, sáng nay tới chiều tới tối quý vị không ăn được, nhưng mà yêu cầu phải uống nước. Nếu mình đi đường một lát mình thấy là cái cổ mình nó khô rồi, mình thấy là hết chịu nổi rồi, phải tìm cái chỗ uống nước cái rồi. Năm 63 đó, tranh đấu vô định diệm đó, thầy có tuyệt thực tại chùa Xá Lợi là 72 tiếng, nhưng mà phải uống nước chứ đâu có bỏ nước được. Mấy bà Phật tử mới lấy đậu á, đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành, đậu đen gì biết nấu, rồi lấy cái nước đó để cung cấp cho những người tuyệt thực là uống, chứ đâu có bỏ được. Nhưng mà đặc biệt á là trong 24 giờ nó khó chịu lắm quý vị, nó cào cái ruột mà nó bần thần, nó khó chịu lắm. Nhưng mà qua 24 giờ đó, bình thường mình đi tụng kinh rồi mình đi sinh hoạt rồi làm chân bình thường, mà phải qua 24 giờ, chứ còn trước đó thì khó chịu rồi, đói mà, nhưng mà phải uống nước. Thế đằng này hai đứa bé này bố nó bỏ vô rừng là không có nước, không có thực phẩm. Mà sau khi cái vụ án đó cảnh sát nó phá án được, nó chở hai đứa nhỏ nó về đem đi bệnh viện khám sức khỏe, bình thường không có chuyện gì. Đó là cả cái bệnh viện đó người ta mới thắc mắc là 5 ngày nay thì mấy đứa nhỏ này chết 3 ngày là chết, thiếu nước 3 ngày là chết. Mà không có thực phẩm, mà không có nước, mà nó sống 5 ngày 5 đêm như vậy là bình thường. Đem về khám bác sĩ thấy nó bình thường. Đài phát thanh họ mới phỏng vấn, thì cái đứa lớn, thằng con trai đó, nó nói rằng ban đêm mẹ con mang nước và thực phẩm đến cho tụi con dùng. Ban đêm. Quý vị nghe cái chuyện đó quý vị tin sao? Đó là Việt Nam mình có cái câu chuyện là Phạm Công Quốc Quang, tức là mẹ kế hành hạ hai đứa con của Quốc Quang, cho nên hai đứa nhỏ nó bỏ nhà nó đi, nó ra ngoài mộ mẹ nó ngủ. Thì tối về Quốc Quang mới về bắt chí cho hai đứa con, an ủi vỗ về hai đứa con. Khi mà gà gái thì cái hồn của người mẹ nó xuất đi. Mình nghe cái chuyện đó mới khó tin đó, quan đường. Nhưng mà chuyện này chuyện thiệt, chuyện Canada này chuyện thiệt, chứ không phải bắt chí không đâu. Nhưng mà mẹ con ban đêm mẹ con mang nước và thực phẩm đến cho chúng con dùng. Nó trả lời với đài truyền hình của Toronto, báo chí đăng đàng hoàng. thầy đọc tờ báo đó, thầy đọc cái bài báo đó, đọc đi lọc lại gần cái 5 lần để thuộc lòng cái bài đó, để kể quý vị nghe. Chuyện đặc biệt, không thể hai đứa nhỏ nó sống được, mà nó sống tỉnh queo là vấn đề tâm linh. Chuyện thứ hai là ở Monroe, cái gia đình này người vợ chết, người chồng phải là gà trống nuôi con. Hai đứa, đứa lớn được 4 tuổi, thằng con trai, đứa con gái nhỏ 11 tháng tuổi. Mà cái thằng con trai nó mê game lắm. Nó trong phòng nó tới giờ ăn nó ra cái tủ lạnh nó lục nó ăn. Nó chẳng có biết gì em, nó chẳng biết bố, mà nó nghĩ bố nó là ngủ với em nó. Nó không quan tâm gì hết vì nó mê game quá. Như vậy cái ông bố nó bị đột quỵ, nằm ở trên cái mặt của cái đứa con gái 11 tháng tuổi đó, chết 3 ngày 3 đêm. Cái thằng con trai nó đói quá, rồi nó ra tủ lạnh nó lục hết đồ ăn, nó kêu bố, mà nó nghe thúi, nó mới gọi điện thoại cho cảnh sát. Thì cảnh sát tới đó là cái thây của cái người bố đó nằm trên cái mặt con bé 11 tháng tuổi đó, mà cái ông bố đó 70 kg 3 ngày 3 đêm. Sao sống, xin lỗi, chỉ cái tay đè xuống cái mặt nó chút nó chết. Phải không? Con nít 11 tháng tuổi, quý vị cần cái bàn tay đè nó vậy xong là nó chết liền. Mà ông bố nó nằm trên mặt nó là 3 ngày 3 đêm mà sình lên rồi mà nó không chết. Nếu không có mẹ nó về để mà che chở cho nó thì nó chết đã từ lâu rồi quý vị. Vấn đề tâm linh ở Canada, chuyện đặc biệt lắm. Mà quý vị biết cả một cái vùng đó, cả cái vùng đó họ bàn tán cái chuyện đó, tức là đài phát thanh và đài truyền hình cũng như là báo chí của Canada, trong đó có báo của người Việt, viết hai cái tin đó, là bên đó tức là một tuần có một tờ báo của người Việt. Đi nhà của Phật tử nào cũng có tờ báo đó bỏ trước cửa hết, chạy ra lụm vô coi. Thì tối thầy nằm thầy đọc báo, thầy thấy hai cái chuyện tâm linh ở Canada rất là đặc biệt. Cái chuyện bên Úc, thầy kể chuyện tâm linh bên Úc quý vị nghe. Năm 2011, cái hôm đó thầy giảng tại chùa Hoằng Pháp ở tiểu bang Melbourne. Thầy giảng xong rồi thì quý Phật tử rồi mới nói rằng ở tu viện Tisa của các sư Tây Tạng có một nhà sư đó tịch 21 ngày mà không có phân quỳ. Thầy mới nói với thầy Tâm Minh, bây giờ bao xe đi, mai thầy trò mình tới đó mình chiêm bái cái đã, cái này đặc biệt lắm á. Bao chiếc xe 50 chỗ ngồi tới đó, điện vô, ở trong tu viện họ không tiếp khách. Thầy cho tuyệt vọng rồi. Bây giờ mình muốn tới đó mình là chiêm bái mà coi cái nhục thân này 21 ngày mà không có phân quỳ, mà giờ ta không tiếp khách nữa. Thầy ngồi mày nói nếu Việt Nam mà có cái trường hợp này đó, họ đi họ chiêm bái cầu cả mấy triệu người, bên đó họ đóng cửa không cho vô. Mà trong tu viện có 8 người thôi, mà 80 hectare, cái tu viện đó là 80 hectare, nhưng mà có 8 người thôi, họ không cho người vô tiếp khách, họ không tiếp. À, thế thì Tâm Minh mới nói rằng có một vị pháp sư ở Việt Nam qua Hoằng Pháp ở Úc mà nghe có một nhà sư viên tịch 21 ngày không phân quỷ, pháp sư muốn vào chiêm bái một mình pháp sư thôi, thì ở trong đó họ trả lời họ đồng ý một mình thầy vô thôi. Hai người họ ra cửa, họ ra đón, họ đón vô. Cái vị đó nằm trên cái bàn bình thường vậy, không có bông hoa mà cũng không có nhang đèn, không có gì hết, bình thường giống như mình ngủ. Mình nằm ngay hai bên có hai bác sĩ ngồi, hai bác sĩ ngồi đó. Nếu cái xác này nó có cái sự cố gì thì bác sĩ đó phải xử lý, nhưng mà ngồi canh nha thôi. Rồi họ hướng dẫn cho thầy đọc án mani bát di hồng. Ở bên mật tông ta không có niệm niệm Phật gì đã, án mani bát di hồng đi 21 vòng, vòng 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 như 21 vòng, xong uống nước rồi họ đưa ra ngoài cổng về. Sau đó thầy đi qua bên Nam Úc thầy giảng, thì nghe nói là 40 ngày họ đem là cái nhục thân của cái vị sư này đem đi thiêu. Nhưng mà thầy hỏi Tâm Minh thì Tâm Minh nó không biết tin tức gì nữa, họ kín lắm, mình không có biết, không cho báo chí, mà cũng không cho người đến đó để thăm viếng. Nghĩa là 8 người trong cái tu viện đó họ xử lý rồi họ chở đi thiêu, tức là bên ngoài không ai biết hết. Mà từ chỗ cái chùa Hoằng Pháp đi lên cái tu viện, đi vô trong cái khu rừng đó, đi 4 tiếng đồng hồ, đi xe chạy 120 cây số mà chạy 4 tiếng, tức là bằng Sài Gòn đi Nha Trang, xa hơn Nha Trang nữa. Đi trong rừng là 80 mẫu đất mà có 8 người trong cái tu viện đó thôi. Thầy thấy mấy lạ, thầy đi vừa đi chậm chậm mà thầy ngửi thôi có nghe thúi không? Không có, không có thúi nữa. Nằm không rồi đó, nghe thử coi. Cái thứ hai nữa là con người mình nó sình là cái bụng mình nó phình lên trước, mà cái này cái bụng này cũng bình thường, cái bụng cũng không có cao thấp gì hết. Nhưng mà thầy đi vòng vòng thầy nghe thôi cái mùi gì cũng không có hết. Vì cái năm mà Campuchia nó cáp giường đó, tức là nó chặt đầu thả xuống dưới, chảy xuống sông Cửu Long mình đó, là thầy xuống đó thầy đi vớt xác đó, người không có đầu đâu có biết. Thầy thấy cái nào úp xuống là người gì, người nam, mà cái nào ngửa lên hai cái tay hai cái chân quỳnh lên người nữ, người nữ là ngửa lên người nam úp xuống kéo lên đâu biết, nam nữ chặt cái đầu hết trơn đâu biết được. Nó cái bụng mình nó to lắm, to lắm. Và cái này nó không có sình, nó không có phân quỷ, cho nên cái bụng bình thường. Đi để nghe thử coi sao, rồi dòm thử coi, nó không thấy chứ gì hết. Mình thấy cái chuyện đó đặc biệt, đặc biệt. Đó là vấn đề tâm linh. Tất cả mọi người là cái vật hữu cơ, là chết rồi là phải phân quỷ. Mà không phân quỷ, cái chuyện này cái chuyện đặc biệt. Đó là cái chuyện ở bên Úc, tu viện Ti Sa ở Melbourne, năm đó thầy đến thầy tham quan. Mà đặc biệt là trong cái tu viện họ cho có một mình thầy vô thôi, còn 50 người, cái đoàn của chùa Hoằng Pháp đó ngồi ở ngoài cửa đó, không ai vô được hết. Thầy kể quý vị nghe thì nó đặc biệt lắm. Mà rất tiếc họ không cho vô được, không tiếp khách, họ trả lời họ không tiếp khách. Không có cúng bái, không có nhang đèn gì hết, cứ để không, để nằm lại chứ không. Rồi tới giờ thì mấy vị trong cái tu viện đó, mà đứng một bên này 4 người đọc kinh, đọc kinh. Rồi thôi, không có cúng cơm, cúng nước, không có hầu kim quan, không có gì, không có, nhưng mình họ làm gọn lắm. Mà tôi thấy thế vậy mà hay không? Rườm rà quá, mệt quá. Đúng không? Mệt. Cái chuyện này ở Việt Nam, tức là cái cô gái này là ở Cần Thơ, cô 23 tuổi, cô là sinh viên trường Đại học Kinh tế của thành phố Cần Thơ, 23 tuổi. Thế thì cái bông này nhập vô hồi nào thì gia đình ta không có phát hiện, ta không biết. Nhưng mà họ về họ nói với gia đình nè, họ muốn đi xuất gia họ tu. Gia đình mới thắc mắc quá, tu thì còn sống thì tu, xuất gia cho chết rồi xuất gia làm sao xuất gia. Gia đình nó là Phật tử, ở cách cái chùa Phật học Cần Thơ có 4 căn thôi. Cái bông nó mới nói thế này, mua cho một cái đải, cái áo tràng sâu chuỗi, cái mũ len và ít tiền lẻ để đi xuất gia. Gia đình họ mua, họ để cái mâm đó. Ra Vũng Tàu họ mời thầy xuống làm lễ xuất gia cho cái bông linh đó. Thầy lắc đầu, thầy nói nhỏ lớn thầy không làm cái đó. Thầy xuất gia cho người sống như người chết thầy không biết. Gia đình họ nói cái dông nó năng lỉ lắm, mà qua thỉnh quý thầy bên chùa Phật Cộng Cần Thơ họ không chịu, họ phải ra Vũng Tàu họ mới chịu. Rồi nói thôi đi, về để mai tôi xuống. Thì xe thầy xuống vừa đổ dốc cầu Cần Thơ thì thầy nói tài xế đó, con tắp vô lề điện thoại cái số nhà này để họ ra họ rước thầy, chứ biết ra đâu mà đi cả cái thành phố đường xá lung tung. Thì vừa nói vậy xe nó vừa tắp vô, thì cái cô sinh viên cô giơ tay cổ chào thầy, mà không phải cổ lái mà cái dòng đinh nó lái nó ra nó rước thầy. chứ cái cô đó cô không biết. Nó ra nó lái xe gắn máy nào ra nó rước nó vô tay rồi thầy biết đi theo cô đó. Thì về nhà đó gia đình mới trình bày công chuyện này, cái ý muốn của họ là vậy vậy. Thầy nói thôi để thầy uống nước thầy nghỉ chút cái đã, làm lễ xuất gia. Làm lễ xong rồi thì chú mới nói xuất gia là phải cạo tóc. Thầy nói không được, cái đó không được rồi, nguy hiểm. Cái gì dù bởi vì bây giờ cạo là cạo cái cô này mà chú xuất ra rồi cổ gọi cảnh sát là thầy có tội tượng con gái người ta đè đầu cạo cạo tóc. Đó là đang sinh viên nữa. Thầy nói cái đó không được, thầy không làm được. Thầy làm nói cái chuyện khác để đừng nói chuyện đó. Chú nói là không cạo tóc xuất xuất ra không có được. Bây giờ nó mới rắc rối gia đình của cô đó. Bây giờ thầy kêu hai vợ chồng cha má của cô đó, bây giờ cái vong này nó nói như vậy anh chị tính sao, cạo hay không? Mà cạo thì anh chị phải viết giấy ký tên vô, chứ tôi không dám. Mà không cạo thì nó xuất ra không được. Cho nên vợ chồng lấy giấy viết ký tên vô, thầy đem ra ngoài trước cửa thầy cạo. Họ không ký giấy sao thầy dám cạo? Đối với chuyện đơn giản trong luật hình sự nó ghi đàng hoàng rồi. Thì trong khi thầy cạo đó, thầy mới hỏi nè, con ở đâu, lý do làm sao chết, bao nhiêu tuổi? Cái phần hôm nay con ở Mỹ Tho, con bị tai nạn giao thông chết này 27 năm 19 tuổi, trẻ quá. Sao mấy chục năm nay rồi sao không đi đầu thai mà cứ lòng vòng rồi nhập vô cái cô này, là sao không nhập vô trong gia đình nói người ta nghe. Nó khó lắm sư phụ ơi, chứ không phải dễ nhập đâu, phải tìm cái người nào có cái duyên mới nhập được, chứ không có thì nhập không được. Thế thì con kể sư phụ nghe, nhà con giàu lắm, mỗi năm mà đám giỗ con đó là làm con heo quay, ăn không đủ làm theo con chó nè. Mà con đâu có ăn, bạn bè đông lắm, mời đông lắm mà làm con heo quay, không đủ làm con chó nữa mà con không có ăn. Con thấy mấy con đó con tội nghiệp quá, con phát tâm con đi tu đã, con độ mấy con heo mấy con chó đó. Quý vị nghe chưa? Hòa thượng Quảng Tâm nói, Hòa thượng Quảng Khâm, Hòa thượng nói thế này trong cái quyển khai thị số 2 đó, nói y như cái vong linh này nói đó. Người Phật giáo chúng ta có người thân qua đời thì đem cái thây chết đi cho sớm, đừng có để làm ô nhiễm môi trường. Người miền Bắc đó 24 giờ họ ra đi, bây giờ thì chiều mai đi, 2-3 giờ chiều mai đi. Trong Nam Bộ này cứ ò e để của hài, tụng kinh cũng mắc mệt, đúng không? Có gia đình để cả tuần lễ là mệt lắm, không có lợi gì hết, đem đi cho số. Cái mục đích tang lễ có nghĩa là gì? Dùi lấp cái thây chết, đừng có để làm mất vệ sinh. Cái mục đích của mình là vậy thôi, chứ đâu có lợi lộc gì đâu. Người Bắc thì họ làm được, mà người Nam thì không được. Cái thứ nhất đó là ở ngoài miền Bắc, miền Trung là không bao giờ họ đem cái thây chết họ chôn ở đất gia cư. Còn trong Nam này thì chết xong đem ra hè chôn. Có cái nhà nó cách có 5 tấc cái vách thôi, đào cái kim tỉnh chôn. Nói cha mẹ tôi thương, ở trong phong thủy nó cấm là không cho chôn cái thây chết trong cái đất gia cư, sau này con cháu làm ăn không có được, khó làm ăn, cái tử khí nó tham xuống đó cho quý vị. Nhưng mà nói về nói họ không nghe, cái tập quán khó nói lắm. Đó là Hòa thượng nói đó, đem cái thây chết đi cho sớm, đừng có làm để lâu ô nhiễm môi trường. Thứ hai là thiêu đừng có chôn, chôn làm lăng làm mộ, họ giữ họ không có đi, họ không có đi. Mà thiệt Hòa thượng nói đâu là trúng đó hết. họ không có đi, họ ở hội dữ. Thiêu xong làm cái lễ 49 ngày theo cái truyền thống của đạo Phật, thủy táng là tốt nhất. Đó là giải quyết cái thầy chết. Bây giờ cúng dỗ là chúng ta dọn hương đăng quả phẩm trên bàn thờ gia tiên cho đẹp, trên bàn Phật cho đẹp, tụng một thời kinh Di Đà niệm Phật hồi hướng, vậy là dỗ. Còn nếu có cúng là cúng chay, đừng có sát sanh, họ không có ăn mà họ mang tội, thì cái vong linh nó nói là con đâu có ăn, mà mỗi năm đám dỗ nhà con làm con heo quay, ăn không đủ làm thêm con chó, con thấy tội nghiệp quá, con đi tu đang con độ con heo con chó ra là rõ ràng đúng như lời của Hòa Thượng Tuyền Hoa đó. Đúng không? Rồi tôi kể cái chuyện mà mồ má của họ giữ quý vị. Ở Nghệ An, cái công ty Đại Thành này có một cái bãi đất đậu xe 6.000 mét vuông, tráng nhựa như cái lộ lớn mình vậy đó. Thì ở dưới cái phần đất đó có cái ngôi mộ mà cái ông đó chết 600 năm. Ông mới nhập vô cái anh bảo vệ nói rằng nhà của ông ở dưới cái phần đất này, công ty đó mới ra Hà Nội mới nhờ cô Phan Thị Bích Hằng là nhà ngoại cảm đó vô coi. Thì cô Hằng có vô có xem, cô nói rằng hồn rương không còn, xương cũng không còn, nhưng mà cái phần tâm linh của ông còn. Quý vị thấy đặc biệt không? Xương nào 600 năm còn, hồn rương nào 600 năm còn, vậy mà cái phần tâm linh của ông còn. Ông ở ông giữ cái mộ đó. Bây giờ công ty họ sợ quá, họ mới lấy một cái cục đá xanh một thước vuông, họ mới đem xe lu, họ lu xuống để đó, cho nên tài xế nó không dám lái xe vô đụng cái mộ của ổng. Lên văn phòng giám đốc làm cái bàn thờ, thờ ông Phan Hữu Tùng, sáng chiều ngang khói đỏ rực hết, sợ lắm. 5 năm. Thì năm đó, năm 2012, thầy ra tại Đài Quảng Pháp, rồi ông giám đốc mới tâm sự cho thầy. Thầy nói chiều anh chở tôi tới, 5 giờ tôi giảng xong rồi, 5 giờ cái đã. Thì thầy tới đó, thầy kêu ông bảo vệ đó vô ngồi đó. Thầy lên văn phòng, thầy thắp nhang, thầy giái ổng, Phan Hữu Tùng nhập vô. Ông bảo vệ đó, thầy hỏi rằng ông cụ ở dưới cái phần mộ này 600 năm làm cái gì không đi đầu thai? Ông nói nhà tôi ở tôi giữ cho làm gì, không đi. Mà không có cái mộ, còn đằng này làm cái mộ nữa là còn khó. Không có cái mộ mà cái xương cái cốt như này còn như này, mà ở đây giữ 600 năm. Thầy năn nỉ 3 ngày mới chịu về chùa Tuệ Quang. Cái chùa Tuệ Quang thầy ở Nghi Xuân ở Hà Tịnh. Thầy đem ông về, thầy quy y Tam Bảo cho ông, mới dọn cái bàn thờ trên văn phòng giám đốc. 600 năm. Thế như vậy là cái mộ này còn đây nè, cái nhà ông còn. Ông nói nhà của đệ tử giữ chứ đệ tử làm gì, mà cái nhà đâu là ta làm cái bãi đậu xe, ta tráng dựa hết rồi mà nói là còn vậy đó. Cô Hằng này cô vô nói xương không còn, đó nè, hòm không còn, mà cái tâm linh của ông còn. Như vậy ông mà về, ông mới nhập cho cái anh bảo vệ đó, mới nói là cái nhà con dưới đó còn đâu. Hai cái chuyện đó mà Hòa Thượng Tuyên Hóa nói trong cái quyển Khai Thị số 2, thầy nói đúng 100%. Nghĩa là họ không có ăn thịt heo quay, họ không ăn thịt chó, mà mỗi năm đám giỗ là làm chó làm thịt heo quay. Thì họ thấy tội nghiệp quá, họ mới xin họ đi xuất gia, họ tu, họ độ mấy con heo mấy con chó là rõ ràng không có ăn gì hết. Năm 1966, lúc thầy còn ở Huệ Nghiêm, đám ma mẹ của Hòa Thượng Bảo Huệ ở dưới Tân Hương ở Long An mình đó, thì Hòa Thượng Quyền Tâm Thiền Tâm mới dẫn mấy tăng sinh về dưới đó ra tụng kinh cho bà. Thì đầu tiên hết hai thầy mới nói chuyện thế này: thầy Thiền Tâm, thầy nói với thầy Bảo Huệ, thầy hay quá, thầy có duyên đó, mẹ thầy mất mà thầy bàn cho anh em trong nhà đó làm chay cho bà là quý lắm, chứ đôi khi mình đi tu mà anh em mà không có tin, đó, sát sanh hại vật tội nghiệp cho bà. Đó là cái lời của thầy Thuyền Tâm nói. Thầy Bửu Huệ mới nói này, cũng có cái duyên đó thầy, mẹ tôi mất rồi tôi mời anh em hết bàn lại, anh em tôi thống nhất làm chay chứ không có sát sanh. Mà cũng có may đó thầy, cách ra đây là ba làng, có cái ông cụ này lúc sanh thời ông tu tịnh độ, ông niệm Phật mà ông giàu có lắm, dù làng báo hiếu thì ông cho gạo đồng bào nghèo, Tết Nguyên Đán ông cho gạo đồng bào nghèo, ai trong xóm mà không chết không có tiền mua hòm ông cho tiền mua hòm, tốt lắm, tu đàng hoàng lắm. Nhưng mà khi ông chết là bốn thằng con trai, một thằng làm con heo. Ở Nam Bộ này nó có một cái đặc biệt, cái xóm này có cái đám ma là cả cái xóm này không có nấu cơm, kéo hết rồi 300 lít rượu đế, ba con heo. Nam Bộ không biết chừng nào xóa được cái này không. Ai mà đi đám tang mà ăn cơm bao giờ không ai tới đám tang ăn cơm hết, chỉ có Nam Bộ mình mới kéo hết cả cái làng ra tới, không có nấu cơm, vợ chồng con cái tới đó làm heo. Bốn con người con trai làm bốn con, một ngày một con, cái bữa chót hết đó làm một con nữa để mai đạo tỳ nó khiêng, rồi bà con nó dở rạp trả bàn trả ghế ăn thêm con nữa là bốn con. Làm con heo đó xong rồi ông mới nhập cho cái đứa cháu nội 15 tuổi leo lên cái bộ dáng đó, ngồi ông kêu mấy người con trai lại ông nói đàng hoàng lắm, bố lúc sanh thời bố biết tu hành kiểm đức để lại cho con cho cháu, bởi vì thánh hiền dạy sao chứa vàng để cho con cháu không biết giữ, chứa sách để cho con cháu không biết đọc, không bằng chứa âm đức mờ mờ bên trong mà lâu dài không mất, trường cửu chi kế. Thế mà bố mới nhắm mắt thì giết heo sát sanh để làm đám. Bây giờ ông đổi giọng nha, ông nói to lên, bây giờ người ta bắt bố đi giữ cái bầy heo, người ta đánh đập bố như thế này, các con có bằng lòng chưa? Ông la lên luôn. Ừ trời, mấy ông con trai quản quá, lại xuống hết, đem thịt heo đó cho hết. Từ đó tới nay làng trên xóm dưới ai chết làm chay hết, không dám làm heo nữa, do cái vụ đó. Tôi kể hết cho quý vị nghe cuộc đời tôi chứng kiến mà tôi mới nói, chứ không phải cái chuyện khơi khơi đâu, bao nhiêu cái việc đó để quý vị thấy họ đâu có ăn. Mà mình làm theo cái tập quán, theo cái thói quen của cái xã hội, cái nơi của mình sinh sống, ở chỗ này có cái tập quán này, chỗ khác có cái tập quán khác. Người ngoài Hà Nội không bao giờ họ đi đám tang, họ uống nước chứ đừng có nói là ăn. Họ chỉ tới họ thăm hỏi rồi họ đi về, không bao giờ. Thầy đi làm việc hết cả thế giới rồi mà, không phải cả nước rồi, cả thế giới luôn, mà chỉ có Nam Bộ mình cái tập quán đó. Hãy đám ma là phải làm heo với đãi. Thầy có một cái ông tăng sinh học ở ngoài Tổng Lâm khóa 3, ông nội chú chết ở dưới Bến Tre đó, là thầy về tới dưới đó cái xác của ông chưa có liệm mà ăn hết một con heo 80 kg ở ngoài rạp đó, 24 cái bàn tròn sáng ăn hết con heo chưa liệm. Ở ngoài chùa còn ba con, thầy xách mỏ ra thầy tụng ba con heo đó, thầy trò thầy về sao không tụng kịp. Tôi đặc biệt lắm, bởi vì tụng cho cái ông này thì có ích lợi cho thầy, tụng cho heo cho nó tụng giảng sanh quyết định chân ngôn Nam Mô A Di Đà bà giả cho nó siêu cái đó, chứ tụng cái ông này nó mắc không. Thầy ra thầy tụng cho heo thầy đi về, kéo thầy trò về không ạ, chưa có liệm cái xác chết mà ăn con heo 80 kg. Như vậy cái đám này 3 ngày này còn 3 con heo nữa thì làm sao mà siêu nổi. Thôi ra tụng kinh cho heo cho rồi, À, tôi nói cho anh, tôi là có đặc biệt ở đó lắm. Hãy cãi tôi là tôi về rồi. Nó có ăn tiền họ đâu tôi sợ. Tôi làm đạo mà. Đúng đạo tôi làm, không đúng đạo tôi về. Tôi không có chiều họ đâu. À, cha má tôi nhà cũng vậy nữa. À, tôi nói tôi làm vậy, mấy anh em tôi nói cãi tao đi về, mày làm gì làm, tôi không giữ được, không giữ giới pháp không được. Tôi đi hành hương quý vị biết, cho nên mấy vị đã tổ chức đề hành hương, nó về cũng lần nào cũng bị cự cãi, lần nào cũng mất đoàn kết. Lý do là sao? Xe mình bán vé rồi, mình nói rằng 7 giờ tôi khởi hành, mà đúng 7 giờ bỏ. Ai đi trễ 5 phút bỏ, ông già tôi cũng bỏ. À, thầy đợi mà, cứ thầy đợi mà. Bà này đã vô rồi còn tho son đánh phấn đợi bà kia. Lên xe nó chửi. Như vậy 7 giờ mà tới 11 giờ chưa có đi. Về cãi lộn nhau. Không, 7 giờ là 7 giờ, 7 giờ 1 phút là tôi bỏ. Một lần tôi lên Bình Dương, cái chùa bà Bình Dương đó, tôi nói 30 phút nha. Mấy bà đưa đi làm tôi bỏ, đi xe đò về một lần tận tôi già hết dám nữa. Hết dám thay đổi nữa. Tại vì mình sống với tập thể. Tôi kể quý vị nghe, có một lần cái chùa Kim Long, nó đi qua Đại Tùng Lâm, nó mời qua làm cái lễ bổ nhiệm trụ trì. Mà xách chiếc xe 50 chỗ ngồi, mà từ cái chùa Kim Long đó mà qua bên chùa Đại Tùng Lâm đó là 30 cây số, mà tới 11 giờ mà chưa về xe, chưa về bổ nhiệm trụ trì. Mà 8 giờ mình mời, 8 giờ chánh quyền tới đầy đủ hết, mà chư tăng thì không ai về hết. Tôi ngồi tôi nói trời đất ơi, cái lễ gì kỳ cục vậy. Bây giờ tôi là thường trực ban trị sự tỉnh, tôi quyết định làm cái lễ, còn ai tới bỏ. Biết sao không? Xách cái xe qua Đại Tùng Lâm rồi đi rước cái thầy này. Ông thầy này ổng chưa dậy, ổng chưa xúc miệng, phải chờ ổng qua cái ông thầy kia, ổng đi tắm cái đó. Chỉ có 10 ông thầy mà tới 11 giờ mới dậy. Tôi nói tôi lại mấy ông mấy bà luôn, tổ chức cái gì kỳ vậy. Thì bây giờ mình nói là tại chùa Đại Tùng Lâm thì quý thầy tập trung Đại Tùng Lâm, tôi rước một cái đi về để làm lễ. Ai thở ra đi rước, ông thầy A, ông thầy B, ông thầy C, ông thầy D, bằng ông này thì quản đãi, ông kia thì đủ thứ chuyện hết. Có 10 ông mà tới 11 giờ mới về, ta ăn cơm rồi mới về. Như vậy là tổ chức làm sao? Cho nên á, mình phải quyết định, tôi đến đó tôi là hành lễ, mà quý vị làm đúng Phật Pháp tôi làm, quý vị làm sai tôi đi về. Bởi vì mình ở đó mình sân, mình ở chỗ đó mình thấy cái nó sáng với mình sân rồi. Như vậy là mình đã không làm được Phật sự, mà mình tạo cái nghiệp sân si. Thì mình ở đó làm về thà mình đi về khỏi cái sân. Ngồi đó dễ sân lắm. Nó bàn nhiều cái chuyện, nó làm nhiều cái chuyện, nó trái cho Phật Pháp, mình thấy khó chịu nổi sân lên. Tức là mấy cái chuyện đó tôi kể quý vị nghe. Cái chuyện này đặc biệt nè, là ở Thanh Hóa. Hôm đó tôi giảng ở Quỳnh Lưu, tức là Quỳnh Lưu với Thanh Hóa là nó giáp ranh với nhau, là Nghệ An với Thanh Hóa nó giáp ranh. Bữa đó tôi giảng ở Quỳnh Lưu thì cái anh giám đốc rồi anh mới ra qua nói thưa thầy, tôi nhận cái công trình này của nhà nước, mà nó xảy ra cái chuyện rồi bây giờ là không ai dám làm, nhân viên tôi không ai dám làm hết, bây giờ làm cách sao. Tôi nói chiều nay anh chở tôi ra đi. Thì tôi ra đó thì mấy anh mới có mặt hết 5-6 người ngồi mới kể thế này, là khi mà cái nhà thầu này nhận cái công trình của nhà nước thì bắt đầu mới là đào móng. Đầu tiên hết đào cái lỗ cột, mà cái công trình nó phải đào là 62 cái lỗ cột, mà mỗi cái lỗ cột là 2 thước vuông, mà sâu vô 1.5 m. À, thế thì ngày hôm nay đó nhân công nó đào được 10 thì cái anh mà anh tới nghiệm thu đó anh phải lấy máy chụp hình anh chụp 10 cái lỗ cột đó. Ngày mai nó mà đào 10 cái lỗ cột, ngày mốt nó đào 10 cái lỗ cột, một ngày nó đào 10 lỗ, 62 cái lỗ cột. Thế ngày thứ nhất thì êm không có chuyện gì, qua cái ngày thứ hai đó thì anh này là 5 giờ nhân công họ nghỉ hết rồi, anh mới đem cái máy ra anh chụp. Thì khi mà anh chụp xuống cái lỗ cột, anh thấy có một cái đứa bé đó khoảng 10 tuổi nằm ở dưới cái lỗ cột đó, hai tay hai chân đưa lên như con búp bê vậy. Tức là anh thấy là anh giục cái máy ảnh luôn. Thế là bây giờ là nhân công không ai dám làm nữa hết. Thầy mới nói anh lấy cái máy này anh cho tôi coi cái đã. Thì cái anh này anh mới lấy cái máy mà cái anh thợ mà chụp mà quăng cái máy xuống cái lỗ cột đó. Anh mở ra thầy thấy là có cái hình ở dưới đưa hai tay hai cái chân được. Thầy nói anh bỏ là đúng. Chứ nếu mà nhà thầu anh tiếp tục cái này là không biết là nhân công của anh có cái chuyện gì mình không biết. Để bây giờ coi như nhà thầu họ bỏ họ không nè. Họ chịu lỗ họ bỏ không nè. Bởi vì thế. Tức là khi đào cái người đào thì không thấy. Nhưng mà cái anh cầm cái máy chụp hình á, anh chụp xuống cái lỗ đó thì anh phát hiện là ở dưới đó có cái người nằm đưa hai cái tay hai cái chân lên giống như em bé nằm trong cái nôi vậy. Anh sợ quá anh giục cái máy đó xuống luôn, anh về anh á khẩu luôn. Cái chuyện ở Cầu Giấy ở Hà Nội, cái anh này đó là cán bộ về hưu đảng viên đàng hoàng, anh không tin về vấn đề tâm linh hết. Mà cái nhà này đó là trong cái khu vực đó họ nói là cái nhà ma, cho nên họ bán cái nhà này đó cái giá thành của nó là bằng phân nửa cái nhà bình thường. Cái nhà bình thường họ bán là 400 triệu, họ bán cái nhà là 200 thôi. Anh nói thôi bây giờ đó mình về khu được đâu có tiền nhiều, bây giờ họ bán cái nhà này rẻ này mình mua vậy. Mình đâu có tin cái chuyện đó, linh tinh. Nhưng mà bà vợ thì can, bà vợ nó không được đâu anh ơi. Em hỏi hết rồi, trong cái khu vực này họ nói cái nhà ma, cái người vô họ bỏ, họ không có ở. Từ các cái nhà đó giờ không ở được. Ông nói bạn nghe cái chuyện nó mệt quá, tôi không có tin ai hết. Về dọn về ở được một tuần à, thì bị nó một tuần một cái lá gác lửng ở trên nữa là anh ngủ ở trên, anh mới nghe dưới cái nhà bếp, cái dàn bếp nó lục, dường như có ai mà lục thức ăn vậy đó. Anh xuống anh gặp một cô gái đứng dòm ảnh. Cô gái mới nói nè, tôi tan nhà nát cửa là do cái bọn của các ông. Cái ông này ông nói tôi mua nhà người ta chứ tôi đâu có phá nhà phá cửa ai đâu. Cô gái mới nói nhà tôi ở dưới cái nền nhà này. Nói vậy thì cái cô đó mất luôn. Thì cái cô đó cổ mất rồi đó, thì cổ mới thấy là đồ đạc cơm nước đồ ăn đồ vung vãi ở dưới đất này. Cổ ông mới kêu bà vợ xuống. Bà vợ mới nói trời ơi, hồi chiều em gia đình ăn cơm rồi em dọn dẹp rồi rửa rồi xong hết rồi chén úp rồi hết, sao bây giờ lung tung. Ông chồng nói tôi thấy tôi nghe cái tiếng lục thì tôi xuống tôi phát hiện có cô gái đó, cổ nói với tôi là nhà cổ ở dưới cái nền nhà này. Bà vợ bà xỉu, bà nói nhà ma. Đúng rồi ông ơi, chưa tin. Như vậy ông cũng chưa tin nè. Thì cô gái năm nay nói này, còn ba người nữa dưới này chứ không phải một mình tôi đâu. Đêm hôm sau đó cô báo mộng cô nó còn ba người. Bây giờ đó là không có ai thắp nhang, không có ai cúng kính, không có đói khát. Ông nói thôi được, nếu bây giờ quý vị phù hộ tôi thì tôi sẽ bốc bát nhang tôi cúng kiến cho quý vị phù hộ vợ chồng tôi nha. Ông mới ra ổng xây giống như mấy cái cục đá vuông vuông rồi đó, như ba cái mộ bốc bát nhang đồ thắp nhang giấy đàng hoàng hết. Thì em không có chuyện gì, không có chuyện gì hết. Thì hôm đó năm 2004 đó, ông là người quê Bình Định, ông tập kết ông ra Hà Nội, ông lấy vợ ngoài Bắc. Thì ông mới mua vé xe 5 giờ sáng ngày hôm đó, ông từ Hà Nội về Bình Định là dỗ ông bố. Thì tối hôm đó cô gái đã về báo mộng là ông không được đi chuyến xe lúc 5 giờ nha. Ông nói mình mua vé rồi, bỏ vé uổng thôi đi. Trong bụng thì đi chứ không có cãi, không có hoàng giờ gì hết. Nhưng mà 4 giờ lẻ mấy phút thì đứa cháu nội ông tự nhiên nó ói nó ỉa, rồi phải chở vô bệnh viện. Vợ chồng ông lo theo con bé đó, bỏ cái chuyến xe đó không đi. Thì chiếc xe vô tới Hà Tĩnh gây tai nạn chết 10 người, chết hết 10 người. Ông nói trời ơi, như vậy là cái phần tâm linh này nó độ mình, mà mình trong cái ý của mình thì không muốn bỏ cái vé xe đó uổng mình đi, nhưng mà cái đứa cháu nội này nó ói nó ỉa thôi linh lá phải chở đi cấp cứu. Từ chỗ đó mà tránh khỏi cái nạn này. Qua năm 2010 nó xảy ra một cái chuyện nữa. Cái thằng con trai của ảnh á, cái thằng Út á, nó thi đại học đậu rồi. Ảnh tên là Nguyễn Nhật Tân, nó là Nguyễn Nhật Nam. Nó mới đi với thằng bạn nó, bốn thằng bạn là tổ chức lên Sapa chơi đi du lịch. Thì tối cái cô gái đó về nói là ông không cho thằng Nam đi nha. Sáng ông kêu thằng con, ông nói hồi hôm cái cô gái đó về báo mộng không phải cho con đi, con đừng có đi. Thôi rồi ông ơi, cái chuyện của ông còn cái chuyện của con. Sống là đời hiện đại rồi, ông nghe cái chuyện nó mệt quá. Thì năm thằng nó xách gói nó đi, tai nạn. Bây giờ bốn thằng đó là bỏ học luôn, còn cái thằng con ổng là lấy inox chắp vô cái chân đi sọt sọt, nhưng mà còn đi học được. Bây giờ ổng tin tuyệt đối, ngày rằm tháng 7 hàng năm là dỗ cho bốn cái hài cốt đó ở dưới cái nền nhà của ông. Nói như vậy thì quý vị biết chết rồi hết hay còn, còn nguyên không có hết đâu. Cho nên lâu lâu kể quý vị nghe, bữa nay kể quý vị nghe mấy cái chuyện đó còn nguyên. Hỏi rồi. Còn một cái chuyện nữa là ở Hà Tây đó, cô gái này là mất tích 1000 ngày, trở về một cách bình yên. Ông già đó là Lâm Văn Bản, là thầy với ổng thân lắm, thân lắm. Mà cái cô con gái Lâm Thị Thanh Quyền mất tích 1000 ngày. Ê, kỳ sau tôi về tôi kể cho chuyện nào quý vị nghe, đặc biệt lắm, đặc biệt. Mất tích 1000 ngày, nếu không phải là tâm linh thì không thể nào cô gái này sống được. Quý vị biết từ Mỹ mà cái bà bỏ cổ trong cái container mà chở hàng từ Mỹ về Trung Quốc 20 ngày mà nằm ở trong cái container, thì quý vị nghĩ làm sao cái cô gái đã sống được. Tôi đặt ví dụ đi, nếu bà bỏ lương thực hay là nước uống trong đó thì máy nó rọi là nó thấy nó bỏ tù liền. Làm gì cái con người mà ở trong cái container mà máy nó rọi nó không có thấy, mà máy rọi không thấy luôn. Rồi đại tiểu ở trong đó làm sao 20 ngày, quý vị suy nghĩ đi.
Kỳ tới tôi kể gì nghe, khán giả